cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio xin được thân chào quý thính giả. Thưa quý vị, chủ đề của tạp chí kỳ này sẽ là nạn tự tử của thanh thiếu niên Úc gốc Việt. Tại sao chúng tôi lại chọn vấn đề này cho chương trình tối nay? Có lẽ sau khi nghe câu chuyện về cái chết của một thiếu niên gốc Việt được đăng tải trên báo Người Việt ở Mỹ sau đây, quý vị sẽ có câu trả lời. Kyle Huỳnh, 15 tuổi, chọn cái chết làm lời cảnh tỉnh.
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trường trung học Bonsa Grant, đã treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 tháng 11 năm 2016. Cái chết đã gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng, và trên hết để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle chắc sẽ mãi là một bí mật nếu không được giải mã bằng 3 lá thư tuyệt mạng do chính em viết để lại. Một cho tất cả mọi người, một cho bạn bè và một cho gia đình. Ông Thịnh Huỳnh, cha của Kyle, nói với báo Người Việt: Ngày thứ Ba 29 tháng 11, cảnh sát Garden Grove chính thức báo tin cho trường trung học Bonsa Grant hay rằng em Kyle Huỳnh, học sinh lớp 10, đã qua đời vì tự tử tại nhà vào lúc rạng sáng cùng ngày. Kyle là một học sinh giỏi, chỉ một điểm B, còn lại toàn điểm A từ năm lớp 4 đến nay. Là người vui tính và hài hước, sống chan hòa với mọi người, theo nhận xét của các bạn cùng lớp. Cái chết kỳ tử của Kyle không chỉ khiến gia đình đau khổ, mà hơn thế nữa còn khiến họ tự vấn. Tôi cứ ngồi suy nghĩ, thắc mắc, tự hỏi tại sao lại như vậy, ông Thịnh thổ lộ với Người Việt. Tôi thiếu cái gì? Có điều gì tôi chưa làm? Tôi sai sót chỗ nào? Con tôi giận cái gì? Có ai làm gì cho nó buồn? Chuyện gì là đẩy một đứa bé 15-16 tuổi chưa hiểu đời là mấy lại đi đến chỗ treo cổ? Ông Thịnh nói:
Không một dấu hiệu báo trước.
Nếu con tôi có bất cứ một biểu hiện nào khác thường mà tôi nhận thấy, hay nó có thổ lộ điều gì, thì con tôi đã không nằm trong đó, ông Thịnh nói, tay chỉ về hướng quan tài nơi Kyle đang yên nghỉ ngàn thu. Ông Thịnh kể tiếp: Khoảng 9 giờ tối thì chúng tôi đi. Trước khi đi, tôi vào phòng cháu, vẫn thấy nó đang cười ha hả, nói chuyện với bạn bè trên phone, tay thì bắn game. Tôi dặn, chừng 10 giờ rưỡi, 11 giờ gì đó, nhớ dẫn con chó đi vệ sinh rồi nhốt nó lại, và nhắc Kyle đi ngủ sớm để mai còn đi học. Cháu nói, ok daddy. Và đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của ông Thịnh với con trai.
Những lá thư để lại.
3 lá thư của Kyle để lại ghi rõ. Thư gửi mọi người: Hãy tìm cách để thân nhân và bạn bè tôi đọc được thư này. Điều này vô cùng quan trọng. Thư gửi bạn bè: Rất quan trọng. Nếu ai đó trong gia đình mình đọc xong những dòng này, xin vui lòng tìm cách để bạn bè con nhìn thấy và đọc nó bằng cách đưa lên Facebook hay bất cứ mạng xã hội nào. Xin cảm ơn. Thư gửi gia đình: Nếu người đang đọc thư này là bạn bè tôi, xin vui lòng đừng đọc tiếp vì thư này chỉ dành cho người thân trong gia đình tôi. Cảm ơn. Những lá thư để lại đã cho biết lý do vì sao cậu học trò chưa qua tuổi 16 này không muốn tiếp tục sống.
Xin được trích đọc lá thư mà Kai gửi cho gia đình và bạn bè. Mình nghĩ là mọi người xứng đáng được nghe lời giải thích tại sao mình lại hành động như thế. Vâng, có nhiều lý do để mình chọn cách hành xử này. Bắt đầu từ sự chán nản của mình. Mình nghĩ nỗi buồn chán đã nhen nhóm phát triển trong mình từ năm học lớp 4. Những ý nghĩ về việc tự tử cũng manh nha từ khi ấy. Việc đến trường chỉ làm cho nỗi chán trường của mình trở nên tệ hại hơn. Nhưng thật là may mắn vì các bạn chính là niềm vui đã giúp mình sống đến ngày hôm nay. Mình đã phải chịu đựng chứng bệnh chán trường trong một thời gian. Cho dù các bạn không hề biết điều này, nhưng các bạn thực sự là lý do giúp mình sống lâu hơn. Không có các bạn, mình nghĩ mình đã tự tìm đến cái chết từ lâu rồi. Và theo những gì trong lá thư, chính căn bệnh trầm cảm nhưng lại cố tình giấu giếm, không cho ai biết, cùng với nỗi chán ghét việc học cùng hệ thống giáo dục đã khiến Kai không còn muốn tiếp tục sống. Những lá thư cậu học trò để lại, ngoài việc nói lý do mình chọn cái chết bằng cách tự tử, còn lại là những lời nhắn gửi trìu mến nhất mà em muốn gửi đến những người còn ở lại. Đừng ai cảm thấy buồn phiền, có lỗi hay oán trách việc ra đi của em. Đó là sự lựa chọn, là lối thoát cho chính em. Và trong thư, Kai viết tiếp, mình cũng hy vọng rằng lá thư này sẽ khép lại những ưu tư của mọi người về cái chết của mình, sẽ làm cho nỗi đau của mọi người nhẹ vơi đi. Khi bạn cảm thấy sự chán nản hay buồn rầu, làm ơn nói ra với ai đó, bất kỳ ai. Bạn có bạn bè, bạn có gia đình, đó là những người luôn sẵn lòng vì bạn, yêu thương bạn, giúp bạn bằng mọi cách để vượt qua. Mình biết, mình giống như kẻ giả dối khi nói điều này, nhưng làm ơn đừng để nỗi buồn, cơn giận dữ hay bất cứ điều gì làm cho cảm xúc của bạn cứ tăng mãi trong lòng, bởi mình có thể bảo đảm rằng bạn sẽ làm điều gì đó để rồi phải hối tiếc. Tận đáy lòng mình rất nhớ mọi người và cảm ơn tất cả những điều mọi người đã mang đến cho mình. Và nếu có thiên đàng hay cõi niết bàn, nơi thế giới bên kia, mình thật sự ao ước được gặp lại mọi người ở đó. Lần sau cuối cho đến khi mình gặp lại nhau, vĩnh biệt. Quý thính giả đang nghe tạp chí Sức Khỏe Là Vàng với Xuân Ngọc. Rất là hân hạnh chào đón bác sĩ Phan Đình Hiệp từ Melbourne sẽ góp mặt trong chương trình tối nay với một cái chủ đề mà có thể nói rằng là nó gắn rất là chặt với cuộc sống. Tuy rằng có người nhìn thấy, có người không muốn nhìn thấy, hay là đã từng xảy ra, hoặc là mọi người không muốn chấp nhận nó đã xảy ra. Chúng tôi muốn nói tới một cái chủ đề, đó là sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên tại Úc này, mà đặc biệt là trong thế hệ thứ 2, thứ 3 của người Việt tại Úc này. Thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, trong thời gian vừa qua xuất hiện một vài những cái vụ rất là thương tâm, mà trong đó có một chàng trai, một thanh niên mới có 15 tuổi thôi, tên là Kai ở bên Mỹ. Em tự tử sau khi mà chịu rất là nhiều áp lực, mà em chia sẻ bằng một cái lá thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình, thì cuối cùng gia đình mới biết. Trong khi cha mẹ rồi tất cả những người thân thì chỉ thấy rằng rất là bình thường, cháu hoạt động bình thường, học hành tốt, rồi là vui vẻ, sống rất là chan hòa với mọi người. Mà tại sao đến khi cháu tự tử thì gia đình mới giật mình mà không hiểu là lý do cuối cùng thì vì sao mà như thế. Cho nên cái vấn đề mà sức khỏe tâm thần, vấn đề trầm cảm đối với thanh thiếu niên, phải chăng nó là một cái điều mà lẽ ra chúng ta phải quan tâm nhiều hơn nữa, thưa bác sĩ?
Rất đúng đấy Xuân Ngọc, bởi vì cái vấn đề mà trầm cảm mà đưa đến vấn đề tự tử á, là nó đang là một vấn nạn rất là lớn cho cái cộng đồng, mà kể cả cộng đồng chính mặt Úc. Mà có vẻ như cái cộng đồng người Việt chúng ta thì chưa quan tâm đủ, mặc dù theo như cảm nhận của cá nhân mình thì nó còn có thể mức nghiêm trọng hơn là cộng đồng chính mặt. Các cái kinh nghiệm của mình đã thấy cái vấn đề nạn tự tử nó xảy ra khi mà người ta buồn, tức là gọi là trầm cảm. Và có một số người đó là do nguyên nhân nội tại, tức là bản thân người ta bị những cái bệnh trầm cảm, là thiếu những cái hóa chất trong cái não nó làm cho người ta buồn và chán. Nhưng mà đa số có thể nói là do các nguyên nhân ngoại sinh vào nữa, tức là nhiều cái nguyên nhân do cuộc sống, do những cái mối quan hệ nó, hoặc là những cái sự khó khăn mà họ không tìm ra lối thoát. Điều quan trọng mà muốn nói ở đây á, là nếu như những cái người nào mà tìm đến cái sự giúp đỡ y tế sớm thì hầu như không đưa đến cái kết quả rất là đau buồn. Vâng. Như trường hợp Trương Ngọc nói đó, là như em mới 15 tuổi mà mất, đúng là một cái sự đau xót. Và cộng đồng người Việt khi mà Hiệp đi gặp, hoặc là ngay cả những cái trường hợp mà Hiệp đã biết qua thì cũng rất là buồn, bởi vì tất cả người ta đều nói rằng là cái người mà tự tử quyên sinh nó đều là những người rất là tốt, có mối quan hệ tốt, học hành tốt, nhưng mà rồi cuối cùng tại sao người ta lại tìm cái đường thoát mà rất là gọi là
tiêu cực như vậy. Vâng.
Là làm cái buồn với rất nhiều người.
Vâng, đó chính là câu hỏi. Tại sao cuộc sống mọi thứ bình thường, tốt đẹp cả mà tại sao lại tự tử? Rõ ràng là không thể nào mà không có nguyên nhân được cả, đúng không ạ? Và có một cái quan niệm như thế này, thưa bác sĩ, chắc là quý thính giả cũng đồng tình với Xuân Ngọc. Đó là rất là nhiều gia đình, các bậc phụ huynh kỳ vọng rất là lớn lao vào con cái của mình. Muốn các cháu nào là làm bác sĩ, kỹ sư, nào là làm ông này, bà nọ, cho nên là buộc học rất là nhiều. Và thực sự ra có những cháu học rất tốt, phải công nhận điều đó, và các cháu theo được. Nhưng mà trong cuộc sống thì không phải ai cũng được như vậy. Có những người không có đủ khả năng đó mà cứ bị ép đó, cho nên là cuối cùng dẫn đến những cái suy nghĩ cực đoan. Nhẹ nhàng thì Xuân Ngọc thấy rằng có rất là nhiều câu chuyện, ví dụ như các cháu bỏ nhà ra đi, tức là không chịu được nữa thôi cũng bỏ học luôn. Rồi là cái chuyện tình cảm nữa cũng dẫn đến những cái chuyện như vậy. Một cái hậu quả nặng hơn mà như chúng ta thấy rồi, đó là những cái thanh thiếu niên chọn đến cái con đường tự quyên sinh. Vậy thì phải chăng cái quan niệm như vậy đến ngày hôm nay chúng ta nên thay đổi? Bởi vì dù gì cuộc sống ở tại đất nước Úc này nó cũng khác rất là nhiều so với một cái cuộc sống như trước đây ở Việt Nam, thưa bác sĩ.
Chắc chắn là như vậy. Chúng ta phải thay đổi rất nhiều để mà có thể ngăn ngừa những cái điều đáng buồn như vậy xảy ra trong bản thân của người bệnh, của gia đình và của cả một xã hội. Nói về góc độ văn hóa và ngôn ngữ như Xuân Ngọc nói là hoàn toàn chính xác. Bởi vì chúng ta sống ở Việt Nam khác hẳn với sống bên Úc này. Nếu mà kể những câu chuyện như thế này thì chúng ta đều thấy là đâu đó chúng ta đã nghe, hoặc là chúng ta đã từng bị. Tức là cha mẹ chúng ta bận rộn, không có thời gian. Rồi chúng ta có nhiều cái trách nhiệm, nào là phải lo cho con cái đi học rồi đi làm, rồi lại có thể có những người phải lo cho anh chị em hay cha mẹ ở Việt Nam. Tức là chúng ta đã quá nhiều cái người lớn tuổi thì quá nhiều cái nỗi lo và có tính trách nhiệm. Nhưng ngược lại thì cái hàng rào ngôn ngữ lại là một vấn đề lớn đối với các em. Cho nên nhiều lúc các em có muốn tâm sự gì thì cha mẹ cũng không có tâm sự được. Đó là một cái điều rất là đau lòng. Và cái cuộc sống nó cũng là khác của hai bên. Chúng ta biết là ở Việt Nam á, thì con cái nó, nhà cửa nó nói chuyện với mình dễ. Còn bên này á, là nhiều lúc nó về nó chỉ đóng cửa phòng, nó vào phòng nó. Muốn nói chuyện nó còn không nói chuyện nữa. Như vậy tức là cái văn hóa nó có một cái sự khác biệt rất lớn ở chỗ này. Và đặc biệt là người lớn chúng ta có những cái đặc tính là chúng ta chưa hiểu được cái hệ thống giáo dục của cái giới trẻ bên này. Tức là bên này trẻ em được phát triển tự do, nên nó được quyền nói những gì nó nói. Trong khi cái sự giáo dục của những người lớn tuổi chúng ta thường là mang tính chất áp đặt. Đó là tao muốn mày phải làm, phải học giỏi để mà làm bác sĩ, hoặc là phải làm luật sư, hoặc là phải đi làm ông này bà kia. Nhưng mà với một đứa trẻ nó lớn lên, nó lại được cái giáo dục môi trường nó là hãy phát triển tự do, muốn làm gì thì làm. Cái đó mà conflict, nó xung đột giữa hai cái thế hệ có thể là rất là lớn. Rồi còn như Xuân Ngọc cũng nói một điều rất đúng, đó là kỳ vọng đó. Tức là con cha mẹ thì kỳ vọng cho con cái lớn, nào là nhiều lúc so sánh mày coi kìa, đứa kia thì mày dạ. Con nhà người ta nó ngoan như vậy, con người ta nó giỏi như vậy, tại sao mày không làm như vậy? Tức là thay bằng một cái sự trao đổi với nhau thì thành như là so sánh, mà đứa trẻ ở bên Úc là nó rất ghét cái sự so sánh đó. Đừng bao giờ nói con không có giống kia, con là con, bởi vì Úc nó được dạy như vậy. Thành ra là nếu mà cứ việc so sánh như vậy là làm cái điều rất là stress với mấy đứa. Rồi chưa kể nữa, chúng ta phải biết á, là cái việc mà tìm cái kiếm sự giúp đỡ của chúng ta là quá khó khăn. Ví dụ như là ở Úc á, thì cái việc mà cha mẹ mà họ đi gặp bác sĩ người nói về tâm thần, người ta sẵn sàng, người ta tìm, người ta nói ngay. Còn những cái văn hóa của chúng ta là giấu. Nếu mà cái chuyện gì buồn trong gia đình thì giấu, không có tìm sự giúp đỡ. Và cái đó sẽ làm cho cái bệnh nó có thể nó cứ tiềm ẩn, và đến lúc nào như quả bóng á, nó căng lên, nó nổ ra. À, một trong những điều mà mình nói có lẽ là một cái điều mà gần như là quan trọng nhất đối với cái sự khác biệt giữa hai thế hệ, đó là cái lời xin lỗi. Bởi vì chúng ta thấy rằng ở bên Úc người ta lớn lên, cha mẹ xin lỗi con là một cái chuyện rất rất đơn giản. Ví dụ như một đứa bé đi qua mà đứa mẹ đụng nó chứ, hoặc là bắt nó mà ví dụ như đến ngày nó giờ về mà không cho nó về, ví dụ đi chơi đâu mà đến giờ nó bảo con đi về, nó còn hẹn bạn con là phải về, chứ không có để là bắt nó quá, hoặc là nếu quá thì ba mẹ xin lỗi con hôm nay ba mẹ bận thì ba mẹ con ở lại thêm một xíu. Chứ còn ở người Việt là tao đi mày đi, tao về mày về, cái không, mình không có một lời xin lỗi. Và kể cả khi mà đứa con nó sai rồi, người cha mẹ mà dùng cái từ xin lỗi nó rất là khó khăn, người lớn với nhau cũng khó khăn, người lớn với trẻ con càng khó khăn. Như vậy làm cho đứa trẻ nó cảm giác như là nó không có tìm được một cái người mà thông cảm hiểu được với nó. Đây là một trong những cái lý do có lẽ là người lớn chúng ta nên cúi xuống một lời xin lỗi với các em khi mà chúng ta sai, dù cái sai nhỏ nhất, sẽ làm cái nhịp cầu nối giữa cha mẹ và con cái để mà giảm cái nguy cơ này.
Vâng, một cái quan niệm có thể nói rằng là cũng không nên có nữa, đó là tức là cha mẹ thì luôn đúng và ít khi nào mà biết sai nhưng mà lại nhận với con, hay là làm thế nào để mà khuyến khích con hơn là đổ lỗi cho nó hoặc là so sánh nó với những đứa trẻ khác. Đó là cái điều mà chúng ta chắc là rất là nhiều phụ huynh cũng đã thay đổi, đang thay đổi và cũng sẽ thay đổi để làm sao mà có được một cái môi trường thật là tốt ngay từ trong gia đình, để mà các em yên tâm, các em có một cuộc sống vui vẻ thực sự, lúc nào các em cũng tích cực với cuộc sống của mình để hướng tới tương lai. Tuy nhiên thì cũng phải công nhận với nhau rằng là người Việt có một cái tinh thần học hỏi rất là mạnh, hiếu học, cho nên là có lẽ là vì thế cho nên là mọi người đều muốn con cái của mình học thật là giỏi, trong trường phải thế này, phải đạt được điểm này, điểm kia. Nhưng mà trong những cái câu chuyện mà chúng ta cũng đã theo dõi trên báo chí đó, thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, thì rõ ràng các cháu cũng đưa về những cái kết quả rất là đẹp. Đó, cũng điểm A hết cả các môn. Nhưng mà cuối cùng thì khi mà nói cụ thể là cháu học như thế nào thì nhiều khi cha mẹ cũng chẳng biết nữa. Mà đã không biết, không nắm được thì liệu chúng ta có đủ khả năng để mà chia sẻ được với các cháu hay không? Mà thậm chí có nhiều cha mẹ thực sự không có thời gian để mà theo dõi xem là con mình thực sự nó học cái gì, nó có thích cái môn đó hay không. Tôi đã từng gặp rất là nhiều các cái bậc phụ huynh rồi. Ví dụ con chẳng thích gì âm nhạc cả, nhưng mà thôi cứ piano, cứ đàn guitar là phải đến giờ là phải đi học, ví dụ như thế. Rồi có những cháu, ví dụ cháu cũng chẳng thích vận động nhiều đâu. Con gái thì ví dụ nó thích những cái môn nó mềm mại hơn một chút, nhưng mà cứ bắt nó học gymnastics, tức là thể dục dụng cụ chẳng hạn. Theo chúng bạn thôi cũng chẳng vì sao cả. Thì những cái quan điểm đấy, những cái kỳ vọng đấy thì theo bác sĩ đó, thì cái lời khuyên đối với các bậc cha mẹ thì chúng ta làm thế nào để chúng ta dung hòa giữa cái mong muốn của mình với mong muốn của các con ạ?
Câu hỏi rất là hay. đúng là cái kỳ vọng mà khác nhau nó làm cho cái sự nguy hiểm của cái trầm cảm, tức là cái áp lực gây lên cái trầm cảm hoặc là dẫn đến con đường mà sai lầm của các em cũng có thể là một phần lớn từ cái kỳ vọng của chúng ta. Kỳ vọng của người Việt chúng ta thường lúc nào cũng phải học thật giỏi. Nếu mà chúng ta coi trên cái bề mặt nổi, chúng ta có thể thấy rõ ràng, nhưng Facebook ấy, hầu như cứ một gia đình nào con học giỏi là phải đưa lên thành thành tích. Chúng ta chơi với những người bạn tay, chúng ta không thấy người ta đưa cái đó là quan trọng. Và ngay cả như Ngọc vừa nói đó, tức là nhiều người cứ mang bảng điểm A. Nhưng mà cái bảng điểm, cái xếp hạng của Úc đó là A, nó có A là nhiều người A lắm. Cho nên là cái mức đó để mà kỳ vọng cho một cái thịt lớn cho một người con cái là người Việt là hay. Cứ nói là con tôi là A hết, là sau này nó phải làm bác sĩ, hoặc là sau này nó thành luật sư. Cái đó là cái áp lực quá lớn cho các cháu mà nhiều lúc nó không có thích đâu. Ví dụ như là làm ngành y, chúng ta ở Việt Nam thì có, chúng ta ở Việt Nam cũng biết có vài ngành, chúng ta thích là nhất y nhì dược tạm được bất khoa, có vài câu thôi. Nhưng mà nếu chúng ta biết rằng, nếu mà cha mẹ chịu khó ngồi xuống đây coi lại những cái list nghề nghiệp của Úc, nó cả mấy trăm nghề, và nghề nào cũng có thể các em vẫn có thể thích hết. Những cái nghề như là thư viện, những cái nghề mà kiểm tra ống nước, chất lượng nước, những cái nghề kiểm tra thực phẩm, nó quá nhiều cái list của nó, càng mấy trăm nghề chứ không phải một hai nghề. Và ngay cả những cái nghề nghiệp ấy, là các em sẽ được tìm hiểu vấn đề là cái trách nhiệm của nghề đó. Ví dụ như nói là hay bắt con đi làm bác sĩ, một cái nghề mà có phải là có cái lương tâm nghề nghiệp, có yêu nghề nghiệp hay không. Nhiều khi chúng ta đã nghe những câu chuyện đấy, con cái học xong bằng y khoa xong về đưa cái bằng đấy để con học cho ba mẹ xong rồi là thắt cổ tự tử. Đó, cái chuyện nó chưa có đấy, tức là tôi học cho bà chứ không phải tôi học cho tôi. Đấy, chúng ta đừng có cần phải làm những chuyện đó không. Và như mình là bản thân bác sĩ đây, mình nói thật là hai đứa con mình cũng không có muốn bắt buộc nó phải đi làm y khoa làm gì hết. Thì tôi thích làm ngày nào làm ngày đấy, bởi vì chỉ có cái sự thích thú của nó thì nó mới duy trì được và nó không thể áp lực. Nhưng mà nói mặt trái của xã hội, chúng ta biết rằng là mặt là cha mẹ chúng ta là qua đây chúng ta muốn là con cái thành đạt, bởi vì chúng ta thấy rằng nếu không học hành đến nơi đến chốn mà vào một cái gọi là factory thì tương đối khổ cho nó. Trong khi chúng ta nhìn thấy cái sự phân hóa của xã hội, cái người mà có bằng cấp một chút thì người ta lại quá giàu. Đó là sự phân biệt của cái xã hội mà làm cái áp lực lên chính những cái người mà cộng đồng dân chúng ta qua đều kỳ vọng cho con cái. Hoặc là nếu không kỳ vọng thì chúng ta cũng muốn con cái phải cố gắng hơn một chút. Và cái này làm sao mà để đừng quá mức của các cháu thì mỗi gia đình phải tìm hiểu, phải làm sao cho thích hợp. Tức là phải nhìn nghĩ rằng cái xã hội này nó đa dạng, nó có nhiều ngành nghề khác nhau, các cháu có thể thích ứng ngành nào các cháu có thể làm được.
Xuân Ngọc chợt nghĩ đến một cái cách như thế này. Đó là thay vì chúng ta áp đặt, thay vì chúng ta dùng từ phải, thì chúng ta có thể giới thiệu cho các con, rồi là chúng ta có thể gây dựng cho các con một cái sở thích ngay từ bé đi. Ví dụ là thích con theo bác sĩ chẳng hạn, thì có thể gây dựng cho các cháu cái sở thích. Ví dụ là đây các cái bộ khám bệnh như thế này thì thử khám bệnh xem như nào này, cho bố này xem là yếu hay khỏe này, về sau khám bệnh cho bà nữa chứ, rồi các thứ. Dần dần như vậy, còn các cháu cuối cùng các cháu đi đến đâu, phát triển như thế nào thì hoàn toàn là do cái khả năng, năng lực học tập và do cái mong muốn sau này của các cháu. Theo bác sĩ thì cái cách đó liệu có hợp lý hơn hay không? Tất nhiên chúng ta có thể áp dụng với tất cả các ngành nghề hay là tất cả các sở thích khác.
Một trong những cái lý do cũng khá tương đối hợp lý là cái đó. Nhưng mà chúng ta cũng kiên nhắc là khi mà cháu nó lớn lên, thường nhất là vào những cái high school, tức là vào cái trường high school thì hầu như các cháu sẽ tự định cái việc của mình. Bởi vì các cái trường bên này nó đều có những cái chương trình gọi là hướng nghiệp hết. Vậy, tức là có những cái buổi gọi là buổi tối nói chuyện về cái nghề nghiệp nào. Cho nên chúng ta nên đi theo con cái và hãy để cho các cháu nói. Thì các cháu nếu mà nó thích thì nó làm, còn nếu nó không thích thì cố gắng đừng tránh áp buộc. Bởi vì nhiều lúc ấy chúng ta cứ nói là chúng ta không áp buộc, nhưng mà phải làm cái này phải làm kia là đó là một sự áp buộc rồi. Mà chúng ta không biết thôi, đó là chúng ta bắt con cái học cho chúng ta chứ không phải học cho bản thân của các em đó, thì cái niềm vui không có. Cho nên nhiều lúc á, ví dụ mình làm cái gì đó mà không vui mà lại cộng thêm đi đến chỗ làm mà cái stress ở chỗ làm, hoặc là mình nói như luật sư mà bị cái customer cái client mà nó có cái gây chuyện, hoặc là làm bác sĩ mà bệnh nhân người ta cãi ngược, thì lúc đến lúc đó nó cộng hết cái lại thì nó nổ bùng ra thôi. Cho nên là làm theo cái yêu thích, mặc dù chúng ta có thể nhắc nhở con cái, nhưng mà cái điều quan trọng là cái nhịp cầu giữa cha mẹ con cái làm sao mà có thể kết nối được. Đây là cái vấn đề lớn nhất mà cần có những cái tổ chức quan tâm đến vấn đề này nhất, chứ nếu không chúng ta sẽ chậm.
Vâng, đó cũng là điều mà hoàn toàn rất là quan trọng. Đó là cái nhịp cầu giữa cha mẹ, giữa các thế hệ với nhau, nhịp cầu về ngôn ngữ, văn hóa nói chung để mà chia sẻ được với nhau. Bởi vì có như thế thì chúng ta mới biết thực sự con mình đang gặp vấn đề gì trong cuộc sống, mà từ đó thì mới tìm đến những cái nhóm hay là những cơ quan để mà hỗ trợ giúp đỡ cho các cháu về vấn đề sức khỏe tâm thần, trầm cảm hay gì đó. Vâng, và bây giờ thì chắc là bác sĩ Phan Hiệp chia sẻ đôi chút về những cái nhóm kiểu như vậy và đặc biệt là dành cho người Việt, thưa bác sĩ.
Trước đây chúng ta có một dạo thì nói về vấn đề here to here, tức là chúng tôi ở đây để nghe các bạn nói. Tức là một cái nhóm trẻ mà nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần. Và gần đây thì có một nhóm đang hình thành và có một cái cuộc gọi là hội thảo về sức khỏe tâm thần vào ngày 25 tháng 2 nhằm mục đích là chúng ta kết nối hai thế hệ giống như chúng ta đang trình bày đây, đó là cái mục tiêu như vậy đó.
Vâng.
Tức là cha mẹ nên nói những cái gì cha mẹ cảm giác rằng cần thiết và nhóm con cái cũng sẽ nói về những cái gì các con cái cần thiết. Sẽ có những cái chuyên viên về tâm lý đến để mà thu nhập những cái thông tin của hai nhóm để rồi chúng ta cùng trao đổi với nhau. Đây có lẽ là một cái buổi rất là quan trọng để quý ông bà hoặc là kể cả các em trẻ cũng vậy, chúng ta sẽ có cơ hội để nói, chúng ta nói những cái gì chúng ta cần nói để mà thế hệ có thể được liên hệ với nhau. Giống như Hiệp nói đó, là cái việc mà cha mẹ thì thường hay áp đặt thì nên sửa những cái gì mà không nên áp đặt, còn con cái thì kỳ vọng những gì cũng nên sửa, và con cái cũng nên hiểu là cha mẹ mình đã trải qua những cái nào để mà có cái, khi mà có cái sự thông cảm của hai thế hệ thì hầu như những cái vấn đề trầm cảm nó sẽ bị giảm xuống và cái nguy cơ mà trẻ thanh thiếu niên tự tử nó sẽ giảm đi rất nhiều. Theo những kinh nghiệm thấy rằng chỉ cần người ta tìm cái sự giúp đỡ thì cái nguy cơ đã giảm đi rất là đáng kể. Cái nhóm mà nói chuyện về vấn đề sức khỏe tâm thần của người Việt, đặc biệt là cho người Việt, vì có những cái chuyên viên tâm lý hoặc là những cái nhóm các hội đoàn về cả tôn giáo, về cả các hội hướng đạo thì đều sẽ tham gia vào cái chương trình như thế này để mà chúng ta có thể kết hợp được cộng đồng người Việt chúng ta làm thành một nhóm để có thể mà chia sẻ được cầu nối giữa hai thế hệ và giúp ích cho cộng đồng chúng ta về vấn đề sức khỏe tâm thần.
Và buổi hội thảo về vấn nạn tự tử trong cộng đồng Việt Nam sẽ diễn ra từ 1 giờ 30 phút trưa đến 5 giờ chiều ngày thứ Bảy 25 tháng 2 năm 2017 sắp tới. Địa điểm ở St. John the Baptist, số 61 Queen's Parade, Clifton Hill, Victoria 3068. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể liên lạc với bác sĩ Phan Đình Hiệp, số điện thoại 0421-287-584 hoặc ông Châu Xuân Hùng 0411-806-848. Vâng, và tới đây thì tạp chí Sức Khỏe Là Vàng cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và rất cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đồng hành với chúng tôi.
Cảm ơn.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam.